Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là Ánh sáng của bình minh. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, bài pháp Ánh sáng của bình minh hôm nay nói tới bình minh thì quý vị biết rồi phải không? Là sau một đêm dài tăm tối thì mặt trời lại mọc. Kính thưa đại chúng, thường thì trước khi niệm Phật, người Phật tử chúng ta, nhất là những vị có cái quan niệm là mình tu cái pháp môn niệm Phật là pháp môn tu tịnh độ đó, thì quý vị có cái bài kệ để mà khai chuỗi, có ai nhớ không? Bồ đề nhất với bác diệt tội đẳng hà sa, viễn ly tam đồ khổ, xích sắc biến liên hoa, ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm di đà. Đó là lúc đó là cấp cấp niệm di đà, tức là gấp gấp tới nơi rồi đó. Nếu mà không niệm trễ là lên không được. Cho nên là phải gấp gấp mà niệm, niệm cho lẹ. Thì kính thưa đại chúng, cái đoạn nói là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm di đà. Có nghĩa là cái dòng sông ái đó, hàng ngàn đợt sóng, biển khổ đầy muôn vạn ba đào, muốn cho thoát cảnh luân hồi thì ta phải niệm hồng danh Di Đà. Tức là cái nghĩa nó như vậy đó. Nếu muốn mà hết sanh tử luân hồi đau khổ thì phải niệm Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, đối với các Phật tử với cái nhìn và theo cái suy tư tu theo cái pháp môn tịnh độ thì là như vậy. Cái bài kệ này không ai là không biết. Và đây cũng là một trong những cái hành trang mà để cho chúng ta hoặc là cho hành giả tu tập. Khi mà đã lựa chọn cho mình một cái pháp môn để mà tu tập thì lẽ tất nhiên là chánh kiến về cái sự tu tập có mặt. Quán chiếu cũng bắt đầu từ đó mà khởi sinh. Cái hành trang đã có và trong cái tư thế chuẩn bị sẵn sàng thì quý vị làm sao? Có còn chờ ai được, đợi ai được nữa không? Nghĩa là hành trang đã có mà đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi phương tiện rồi thì mình bắt đầu mình đi, mình không có chờ đợi ai nữa hết. Tại vì nếu mà chờ đợi trễ giờ là đi không được, có phải không? Giống như vượt biển phải không? Hẹn tới điểm mà đúng giờ nào thì phải tới giờ đó, chứ mà tới trễ là bỏ lại thì ráng chịu. Thì cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Khi mà chuẩn bị sẵn sàng rồi thì cứ thế đó mà tiến. Có thể lúc đầu chúng ta có hơi một chút trở ngại vì cái điều kiện tâm, sinh và vật lý. Nhưng mà khi đã vượt qua những cái trở ngại một chút vì cái điều kiện tâm, sinh và vật lý đó, nó không còn trở ngại nữa thì bắt đầu có được cái thuận lợi trong cái việc mà thực hành. Khi đó thì chúng ta sẽ thấy rõ cái con đường dẫn đến cái sự an lạc, thảnh thơi và niết bàn. Thì bây giờ đây chúng ta có thể một lòng để mà dấn thân thẳng tiến theo cái hướng mà chúng ta đã đi, theo cái hướng mà chúng ta đã định. Kính thưa đại chúng, khi mà đã có một cái pháp môn, đã lựa chọn được cái pháp môn, thì đó là một cái pháp môn an toàn. Và cái nơi nương tựa vững chãi nhất của người Phật tử chúng ta là đâu quý vị biết không? Có nhớ không? Đó là ngôi Tam Bảo. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Người Phật tử chúng ta nương tựa chắc chắn là ngôi Tam Bảo. Tại vì nơi đó là vững vàng nhất, không có một cái nơi nào mà bằng. Thì khi đã có một cái nơi nương tựa vững vàng, đó là ngôi Tam Bảo rồi, thì chúng ta, trong lúc đó chúng ta đã hạ quyết tâm, thì chỉ cần dụng công trong một cái thời gian ngắn là chúng ta có thể tiến bước những cái bước tiến vững chãi và có thể nói rất là khá xa. Kính thưa đại chúng, đối với một cái người mà chưa có biết tu thì nói tới tu họ còn sửa soạn lâu lắm. Nhưng mà đối với quý Phật tử hiện có mặt tại chùa Dược Sư ở đây đó, thì nói tới tu là khỏe lắm. Chỉ cần là khẩy móng tay một cái này là sanh lên Tây Phương Cực Lạc liền. Tu lệ lắm, tại vì mình có cái quá trình rồi, đâu có cần lâu, phải không? Đức Phật Ngài chỉ là ký một cái là đi liền ha. Cho nên là chỉ cần khẩy móng tay là sanh về nước Phật liền. Tại vì Ngài nói rằng là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Tức là một câu niệm Phật A-di-đà mà không có bị xen tạp một cái tư tưởng nào, thì chỉ cần chưa tới một cái khẩy móng tay là được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó. Ngài nói rõ ràng vậy chứ không phải thầy Đồng Trung phía theo đâu, quý vị tin tưởng đi. Thầy Đồng Trung dễ thương lắm, nói thiệt. Hồi nào tới giờ chưa bao giờ nói gạt ai. Đó, Phật nói vậy đó. Thì thưa quý vị, trong cái bước tiến này đó, cái tuệ đầu tiên sẽ xuất hiện là chúng ta thấy được cái vô thường, khổ và vô ngã. Kế đó là chúng ta sẽ dần dần thấy rõ được cái sự sanh ra và cái sự diệt đi của các đối tượng. Những cái sự mà sanh diệt của mọi sự, mọi vật, lúc đầu chúng ta có thể thấy nó rất chậm, nhưng mà càng lúc chúng ta sẽ thấy càng nhanh hơn và rõ ràng hơn. Thì như quý vị nói, lúc mà nói mà có sanh có diệt á, khi mà chưa tu quý vị thấy chắc các thầy nói nó giỡn chơi cho làm gì mà sanh diệt, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị cứ coi đi, càng tu rồi mình càng biết. Nhất là mỗi khi mà quý vị vào tắm, quý vị biết à, gãi bao nhiêu cái tế bào, bao nhiêu cái cấy, bao nhiêu cái dơ bẩn nó rớt ra đó, là bao nhiêu cái sanh diệt của mình đó. Nhưng mà mình đâu có đếm đâu mà biết, đâu có để ý đâu mà biết. Thành bây giờ quý vị thấy có tu rồi đó, là những cái đó là những cái sự sanh diệt kinh khủng lắm. Nhưng mà càng lúc chúng ta càng thấy rõ hơn, nhanh hơn. Cái việc tu tập, cái việc hành trì càng của chúng ta càng thâm sâu bao nhiêu thì chúng ta càng thấy cái sự sanh diệt đó nó nhanh với một cái tốc độ mau lẹ rất là khủng khiếp. Và cuối cùng chúng ta không thể nào thấy được cái sự sinh, mà lúc bây giờ chỉ thấy toàn là cái sự diệt thôi. Nói như vậy quý vị có lẽ sẽ không tin, nhưng mà đây đó là cái sự thật. Để rồi quý vị càng lúc càng tu, quý vị sẽ thấy rõ ràng hơn. Nghĩa là chỗ nào mà chúng ta để mắt tới thì đều thấy cái sự diệt đi một cách nhanh chóng. Nó nhanh chóng như là một cái tia chớp vậy, chứ không phải là một cái sự bình thường nữa. Chúng ta không còn thấy cái sự sinh diệt, mà chỉ sự sinh, dạ xin lỗi, tức là chúng ta không còn thấy cái sự sinh, mà chỉ thấy toàn là cái sự diệt. Chúng ta có cái cảm giác lúc đó rất có thể là chúng ta sẽ bàng hoàng, không biết là cái cảm giác mình có đúng hay không, tại vì nó ngoài cái sự tưởng tượng của mình. Và rất có thể là chúng ta không tin đó là cái sự thật. Chúng ta không tin, chúng ta nghĩ rằng đó là cái trời đất nó sụp đổ mới như vậy, chứ còn mà làm gì mà có chuyện đó. Nhưng mà thưa quý vị, cái tuệ giác tâm linh của chúng ta có tu tập bao nhiêu, nó càng sắc và càng nhạy bén bấy nhiêu. Cho nên giống như là bây giờ quý vị, cái sự tu của quý vị, thầy thí dụ giống như một cái trái banh. Hả? Cái trái banh mà quý vị liền vô bức tường á, càng mạnh bao nhiêu á thì nó dội ra càng nhanh bấy nhiêu. Nhưng mà nếu mà quý vị liền một cái hòn đá thiệt to, liền vô thì nó nằm chỗ đó luôn, nó không ra, là tại vì nó nặng quá, có phải không? Trong khi đó đó, tức là những cái người mà chưa tu, cái nghiệp họ nặng giống như là cái hòn đá vậy, mình có liền vô tường làm lũng tường nằm chỗ đó luôn. Nhưng mà đối với quý vị mà có tu rồi, cái nghiệp nó nhẹ, giống như là trái banh. Chúng ta một cái liền thẳng vô tường là trái banh nó dội ra, mình không tránh là trúng mặt liền. Nó cho nên là càng tu bao nhiêu đó, cái lời nói của chúng ta càng có trách nhiệm bấy nhiêu. Tốt hơn là đừng nói giỡn. Quý vị nhớ chưa điều đó hả? Thì nói giỡn nói cái gì là có cái nấy. Cho nên là người ta nói là thần khẩu buộc xác phàm, là tại vì càng tu mình nói ra lời nào là giống như cái ông vua. Quý vị thấy vua có khi nào nói chơi không? Không, không nói chơi. Hình nó giết người nào là giết người đó thôi, chứ còn không phải nó là nó chơi đó, thôi đừng có giết. Nếu mà làm như vậy thì không bao giờ trị quốc được. Thì cái lời nói của người tu hành không giống như ông vua, nhưng mà rõ ràng xác thực, nói cái gì là có cái đó, nghĩ cái gì là có cái đó. Cho nên quý vị cẩn thận cho cái điều này. Kính thưa đại chúng, cái sự diệt mất này đó, thực sự nó không phải là trừu tượng, nó không phải là lý thuyết, mà hiện diện trong toàn cuộc sống của chúng ta, nhất là ở trong cái giai đoạn mà chúng ta tu tập càng lúc càng cao. Cho nên đó, quý vị càng tu càng cao đó, phải thấy mình càng lúc càng thâm trầm hơn, có đúng không? Tu càng cao mà càng lắc sắc á, càng nói bậy, càng chửi bậy, càng là cái gì cũng kết án lên án người ta đó, là cái tai họa không những cho cái người mà mình kết án lên án, mà tai họa cũng cho mình nữa. Cho nên là cẩn thận điều đó cho. Nhưng là càng tu tập thực hành tích cực bao nhiêu thì chúng ta càng đến cái đích bấy nhiêu. Đến đích gì quý vị? Đến đích là gần chết hay là đến đích là gần Phật? Đến đích là gần Phật chứ không phải là gần chết đâu nghe không? Tức là chúng ta càng tu tập để giải thoát thì chúng ta càng đến đích gần Phật và thấy rõ cái sự tu tập giải thoát của mình hơn. Khi đã có một cái quá trình thực tập thì lúc đó chánh kiến của đạo tâm sẽ có mặt và can thiệp vào mọi cái việc làm và hướng dẫn chúng ta đi đến một cái nơi cư trú an toàn. Nơi đó chính là ở đâu? Chính là, đừng nói chùa Dược Sư nghe không? Nơi đó chính là Niết Bàn. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Tức là chúng ta càng tu tập bao nhiêu thì cái hướng tới và đích đến của chúng ta càng gần với mục đích, càng gần với cái vị trí niết bàn hơn. Khi mà cái trí tuệ do cái sự tu tập đem lại có mặt thì phiền não không có cái cơ hội phát sanh. Quý vị nhớ lần trước cái gia tài của chúng ta, nghiệp là gia tài của chúng ta đó, có phải không? Nghĩa là chúng ta một khi mà có trí tuệ thì phiền não không có cái cơ hội phát sanh. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, chúng tôi chỉ nói rằng khi mà trí tuệ có mặt là phiền não không có cơ hội phát sanh, chứ không phải nói không còn phiền não. Nói như vậy đó, báo cho quý vị biết rằng là vẫn còn phiền não chứ chưa hết đâu. Đừng có mừng vội ha. Chưa mừng vội. Nghĩa là ở đây đó, phiền não không có cơ hội phát sanh, nhưng mà chưa bị nhổ tận gốc rễ, mà chỉ tạm thời vắng mặt, chờ đợi để khi nào mà mình nổi bồ đề gai lên thì nó hiện trở ra lại. Để khi nào mà chúng ta tham sân si mà có mặt là bắt đầu nó phục hồi cái sức mạnh của nó lại. Thì lẽ tất nhiên là tu tập là để chúng ta minh tâm kiến tánh để giải thoát. Và vì vậy đó, cái việc đầu tiên của chúng ta là diệt trừ phiền não, đó là cái mục đích duy nhất. Nếu mà muốn như vậy đó thì chúng ta phải luôn luôn duy trì cái gì? Chánh kiến, chánh niệm. Phải thấy cái thấy chân chánh trước. Tại vì mình có thấy cái thấy chân chánh thì mình mới có cái niệm chân chánh, đúng không? Mắt mình mà mình nhìn bên này mình còn thấy bên kia là mình nghĩ sai đó. Tức là mình nói cái kiểu mà nói là mắt lé đó ha. Mình thấy nhìn bên trong mà mình thấy bên tay là cái tư tưởng của mình lại diễn dịch khác rồi. Kính thưa đại chúng, muốn như vậy đó là chúng ta phải duy trì chánh kiến. Chỉ vào cái lúc chánh kiến về với thánh đạo phát sinh thì phiền não mới có thể nhổ được tận gốc, tận rễ của nó. Nhưng mà bây giờ đó, làm thế nào? Cái câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để chúng ta nhổ tận gốc rễ của phiền não? Bởi vì đó, phiền não đã phát sinh thì nó không thể loại bỏ được, là tại vì nó đã qua rồi, có phải không? Thí dụ bây giờ quý vị nói tôi có cái chuyện buồn mấy chục năm về trước, có loại bỏ được không? Buồn của mấy chục năm về trước nó đã qua rồi, chúng ta không thể nào mà loại bỏ được cái buồn phiền đó. Lâu lâu nhớ lại thì buồn thôi chứ không bỏ được ha. Rồi bây giờ đó, cái phiền não chưa phát sanh thì không có thể loại bỏ được, là tại vì nó chưa có mặt, có đúng không? Biết đâu mà loại bỏ nó. Nói rằng ngày mai tôi buồn, nhưng mà không biết buồn chuyện gì thì làm sao mà mình bỏ được, có phải không? Tức là quá khứ buồn, quá khứ phiền não chúng ta cũng không bỏ được vì nó qua rồi. Tương lai buồn, chúng ta chưa biết chúng ta buồn chuyện gì, chưa biết chúng ta phiền não về chuyện gì. Không lẽ mình tự đặt ra cho một cái chuyện để mai mình buồn hay sao? Có ai dám làm vậy không? Không có ai can đảm làm vậy. Nhưng mà nếu có ai can đảm là người ta nói người đó là có vấn đề. Không ai có thể đặt ra là ngày mai là mình sẽ có cái buồn phiền gì. Không dám. Thì bây giờ đã ngay trong hiện tại, phiền não sinh ra rồi diệt ngay, thì làm sao chúng ta có thể diệt trừ nó được? Tại vì đó, cái cuộc sống của chúng ta đó, nó khi tăng khi giảm, khi buồn khi vui, ngay trong hiện tại đây, trong những cái giây phút hiện tại đây mà biết bao nhiêu tốt hành tâm chúng ta khởi lên và diệt xuống. Có ai biết được là mình đang nghĩ gì mà mình đang muốn gì? Rất là khó. Thành ở đây thưa quý vị, vì cái sự khó khăn như vậy đó mà ngay trong mở đầu chúng tôi nhắc cho quý vị biết rằng là dòng sông ái hàng ngàn đợt sóng, biển khổ đầy muôn vàng ba đào, muốn cho thoát cảnh luân hồi thì ta phải niệm hồng danh Di Đà. Là tại vì trong cuộc đời này là cái biển khổ, có phải không? Trong cái biển hàng vạn, hàng triệu cái đợt sóng, sinh, diệt, có bao giờ mà chúng ta nắm bắt được cái đợt sóng nào đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng khó mà đoán trước được chúng ta nắm bắt được cái đợt sóng nào. Thì bây giờ cái vấn đề mà nhổ tận gốc rễ của các phiền não ở đây đó, không phải là nhổ tận các cái gốc rễ của các phiền não đã được sanh khởi, mà là chúng ta nhổ tận cái gốc rễ của phiền não đang còn ngủ ngầm trong chúng ta. Quý vị thấy chắc chắn nhổ được không? Bây giờ nó thức rồi, những cái phiền não nó thức rồi, nó đã là quậy phá xóm làng rồi, thì mình không bắt nó được, không nhổ tận gốc rễ nó được. Nhưng mà bây giờ những cái nó còn đang ngủ ngầm trong chúng ta, thì quý vị nghĩ rằng là mình có diệt được không? Được chứ, phải không? Tại vì nó đang ngủ mà, mình tấn công vô là mình bắt trọn ổ thôi. Nhưng mà bây giờ đó, tấn công cái kiểu nào, biết cái loại nào để mà mình tấn công. Thưa đại chúng, cái điều này chúng ta có thể giống như là chúng ta bắt rắn. Muốn bắt rắn là chúng ta phải bắt từ đâu? Nắm cái đầu trước, có phải không? Nắm cái đuôi là nó cắn liền. Cho nên là chúng ta muốn bắt rắn đó là chúng ta phải bắt cái đầu trước. Vậy thì bây giờ muốn nhổ tận gốc rễ của phiền não đang ngủ ngầm trong con người của chúng ta, thì chúng ta phải biết nó là cái loại gì. Kính thưa đại chúng, cái phiền não đang ngủ ngầm trong mỗi người chúng ta có hai loại hết sức là nguy hiểm, đó là dục và ái hiểu, tức dục và hiểu ái. Về dục ái đó, nó có liên quan đến đối tượng. Đối tượng tức là chúng ta nhìn cái đẹp, cái xấu, là chúng ta biết cái đẹp, cái xấu và khởi lên cái tư tưởng thương hay là ghét. Và cái hiểu ái thì nó có cái liên quan đến cái sự chiếm giữ và tiếp tục cái công cuộc sinh tồn. Ở đây thưa đại chúng, từ ngữ ái nếu nói về động từ thì có nghĩa là thương yêu và mến tiếc. Nhưng mà nếu nói về danh từ thì ái có nghĩa là ham muốn, có nghĩa là ý ham muốn, ý ưa thích, ý muốn chiếm giữ, ý coi như là muốn nhơ nhiễm lấy. Do quen và gần gũi với năm cái loại dục cho nên gọi là ái, là tại vì không thể nào mà tách rời ra được. Thấy là thích, thấy là muốn, thấy là khởi lên cái niềm ưa ghét, cho nên gọi là ái. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật Ngài dạy chúng ta như thế này: ái và dục đều làm cho người đời và kể cả các thầy trở nên ngu tối và khuất lấp. Quý vị thấy trong cuộc đời, nhất là trong cuộc sống thế gian đó, nói tới cái ái nhiễm, quý vị thấy có nhiều người mà thương con cái đó, là thương thà là chết thôi, chứ còn là cuộc đời là hy sinh cho con. Nghĩa là nhiều thứ ràng buộc lắm. Và Đức Phật ở đây Ngài cũng dạy rằng là không những người ở trong thế gian, mà các thầy, các cô mà đi tu đó, nếu còn bị nhiễm ái đó là cũng không tu được. Cho nên Ngài nói rằng là khi mà đụng tới cái ái và dục á, là trở nên ngu tối, và cái việc làm gì cũng có thể dám làm. Mặc dù là không can đảm để làm, nhưng mà cũng là dám làm. Tại vì đâu có biết gì nữa, đâu có sợ gì nữa, giống như điếc thì đâu có cần sợ súng. Khi mà một cái người đã liều mạng rồi đó, thì là không có sợ chết. Tức là khi đã u mê ám chướng rồi, thì không có còn kể là phải là trái, chỉ cần muốn làm cho bằng thích là đủ rồi. Đây thưa đại chúng, vì chúng ta tham ưa cái ái và cái dục, cho nên chúng ta không thấy được đạo. Đối với những cái người mà người ta ưa chạy theo danh lợi, ưa chạy theo những cái ái nhiễm trong trần thế đó, nói tới đạo người ta không bao giờ ta nghĩ, không bao giờ người ta tin rằng đạo là có thật. Cái điều này nó giống như là, nếu mà thực sự mà như vậy đó, thì chúng ta thấy cái điều này nó giống như là chúng ta thấy đi giữa đường mà gặp một cái vũng nước. Cái vũng nước đó sau khi trời mưa một thời gian nó lắng đọng hết cặn cáu, nếu mà để nguyên thì quý vị thấy nó giống như cái tấm gương bỏ ngoài đường, có phải không? Nhưng mà bây giờ cái người xấu tay nào đó nó lấy cái tay quậy lên chơi, lấy cây quậy lên chơi thì cặn cáu nó nổi lên. Mà trong khi đó là bao nhiêu người đời đua nhau lại để mà rọi, để tìm cái mặt mình, thì quý vị thấy có mặt mình không? Không thấy nữa, chỉ thấy là toàn là cặn cáu thôi. Thành ra cũng vậy đó thưa quý vị, sẽ không bao giờ thấy được bóng mình trong cái vũng nước bùn mà bị quậy tanh bành như vậy. Cũng như cái người đời vì cái dục và cái ái trước mắt cho nên cùng nhau tìm kiếm rượt bắt, cho nên từ đó nó làm cho xáo trộn ở trong cơ thể của chính mình. Chẳng hạn như bây giờ quý vị vướng vào cái nghiệp mà cờ bạc, vướng vào cái nghiệp cờ bạc có rất nhiều người thấy rất là tội nghiệp. Là quý vị biết sao, đi làm một ngày từ sáng tới chiều đã là mệt rồi, nhưng mà bây giờ sau khi làm xong rồi đó đâu có chịu về nhà, tại vì cái nghiệp nó bắt đầu nó nói là bây giờ tới cái chỗ đó, là thay vì về nhà để mà nấu cơm cho chồng cho con ăn, hay là về nhà để mà ngồi ăn cơm với vợ với con trong một cái mái ấm gia đình, nhưng mà bây giờ tại vì cái ái với cái dục của mình nó lôi cuốn thôi, bây giờ mình lén mình đi chơi một chút. Tới đó vui với những cái đen đỏ ở bên ngoài, rồi thì làm sao quý vị? Ăn á, thì cũng khởi lên một cái niềm coi như là thích thú, mà thua á, thì cũng khởi lên một cái niềm coi như là buồn phiền chán nản, rồi cuối cùng thì làm sao? Nó đảo lộn cả một cái tâm sinh lý của con người, có phải không? Rồi lúc đó là con người á, dù cho là một ông kỹ sư hay là một ông bác sĩ, lúc đó cũng không còn một cái tinh thần thư thái nữa. Đầu óc nó cứ lờ lờ lững lững như vậy, nó giống như là người mà đi mộng du vậy. Quý vị có bao giờ mà thấy cái người mà thua bạc mà đi 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 một cái tướng đi cho quay về không? Không có đâu, tướng đi người ta gọi là tướng đi thất thểu đó, đi cái bộ lang thang tội nghiệp lắm. Thấy cái tướng đi là biết nghèo rồi, thấy cái tướng đi là mới biết thua bài rồi. Cho nên là quý vị thấy nó làm cho xáo trộn cả một cái tâm sinh lý như vậy. Mà nó không phải chỉ làm xáo trộn đảo lộn cả cái cuộc sống của bản thân, nó làm cho những cái chất trược trong lòng nó phấn khởi lên, rồi cuối cùng họ không thấy được đạo, mà rồi chỉ cuối cùng cứ lao mình vào cái nghiệp. Nó giống như là những cái con thiêu thân mà nó cứ nhà vô đèn. Quý vị biết cái con thiêu thân không? Những cái con ở Việt Nam mình á, mỗi khi mà trời mưa mà chúng ta thắp đèn đó, có những cái con mối đó hả, là nó cứ bay bay chung quanh, biết lửa đó, nhào vô lửa là cháy, nhưng mà không biết bao nhiêu con bay vô để nó cháy những cái cánh rồi rớt xuống đầm đó thôi. Kính thưa đại chúng, đó là nó làm cho một cái sự xáo trộn cho cái bản thân, cuối cùng không thấy được đạo. Mà không những vậy đó, nó còn tạo một cái sự xáo trộn cho chồng hoặc là vợ con, ngay cả đến cha mẹ cũng bị lôi cuốn vào trong đó. Là tại vì bây giờ cái người làm cha làm mẹ, thưa quý vị, bây giờ quý vị có là bao nhiêu tuổi đời, ngay cả quý vị như là một cái người mà có đủ cái phúc duyên mà có, bây giờ quý vị có thể là 60 70 tuổi đây hả, nhưng mà có đủ cái phúc duyên là cha mẹ còn thì cũng 90 tuổi, 90 mấy tuổi, thì cái người làm cha làm mẹ đó dù cho quý vị có 70 tuổi đi nữa, các bà các ông cũng cứ coi mình giống như đứa con nít thôi. Mình có thua bạc, có đau khổ trong cuộc đời gì thì cha mẹ, cái đạo làm cha làm mẹ cũng vui hoặc là buồn lây tới. Thành ra vì vậy không những là mình làm xáo trộn cả cái bản thân của mình, mà mình làm xáo trộn cả một cái hệ thống sống ở trong gia đình. Đó. Nghĩa là như vậy chúng ta thấy rằng là cả một cái khối người bị lôi cuốn vào trong vòng phiền lụy đó. Thành ra như vậy chúng ta thấy ái dục là một cái cơn sóng dữ đầy nguy hiểm, nhưng mà con người ta ở trong cuộc đời không có biết chuyện đó. Cho nên chính vì vậy đó mà có rất nhiều người không có cái niềm tu, mà có rất nhiều người á, trước khi mà sắp từ giã cõi đời ý thức, nếu mà một cái người mà ý thức cuộc đời, thấy cái sự giả tạm trong cuộc đời thì không nói làm gì. Nhưng mà những người mà không có tu, không có ý thức cuộc đời đó, luôn luôn cái người mà sắp lìa trần, họ có ba cái suy tư, ba cái mong muốn. Cái mong muốn thứ nhất á là gọi là cảnh giới ái, tức là trong lòng luôn luôn mến tiếc, như là thương vợ nhớ con, thấy nhớ nhà cao cửa rộng, xe đẹp mới mua mình chưa được đi, chết không có nhắm mắt, chết mà còn còn nói là không biết rằng, còn nghĩ rằng là không biết rồi cái gia tài này nó thuộc về ai đó. Tức là còn lưu luyến những cái người thân của mình. Nếu mà các bà cũng vậy, có nhiều khi các bà thấy nhà mình to quá mà xe đẹp quá mà mình chưa được đi chơi bao 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 nhiêu lâu, mà rồi mình lỡ chết rồi bây giờ không biết rồi ở trên dương thế ông chở ai đi đây, nghĩ như vậy mà chết cũng không muốn đi đó. Cái đó gọi là cảnh giới ái. Và cái thứ hai á, là tự thể ái, là tại vì như quý vị biết, khi mà những người mà có tu đó thì thấy thân của mình là thân của mình, nếu có trọn vẹn thì mình tự mừng, còn nếu mà không có trọn vẹn thì mình cũng tự an ủi để mà sống, để mà tu. Nhưng mà bây giờ đối với những cái người mà không có tu đó, thưa quý vị, là họ tiếc cái thân mạng của mình lắm. Mình đẹp như thế này mà chết uổng à, chết sớm quá, đẹp quá à, còn thương nhớ cái thân xác của mình, không muốn đi. Và cái thứ ba đó gọi là đương sanh ái, tức là ngay cả những cái người tu đó có khi mà chưa có thoát được đó thì cũng mong muốn rằng cái nơi mà mình sanh tới đó phải tốt đẹp, cái nơi mà mình tới đó phải như thế này, phải như thế kia. Cho nên có một Phật tử quý vị chưa chết nhưng mà sắp xếp rằng hễ mà con chết là thầy phải tụng kinh như thế này, thế này, thế này, đây phải mời bao nhiêu thầy, cái người thầy cả đứng như thế nào, cái người mà đứng phụ phải làm như thế nào thì con mới chịu. Có nhiều người còn nói rằng con á, là thích ăn mắm chay lắm, thầy phải cúng cái mắm chay cho, mà không có mắm chay là con không chịu tới. Là sắp xếp cho rõ ràng như vậy đó, là để chi, để mà sau khi một cái chết rồi là mình yên lòng. Thành đó gọi là cái sự ham muốn nơi những cái gì mà mình cần thích tới. Cho nên chính vì vậy đó, có nhiều người còn muốn trở lại cái cuộc đời này để chi, thấy cái mặt đáng ghét kia chưa trả thù được, trở lại để trả thù tiếp. Phải không? Tại vì cái mối oan nghiệp này nó chưa xong mà. Mình sanh về cõi Phật thì bây giờ ở dưới này ai mà chửi mắng cái người này, cho nên là phải trở lại cái đời này để mà gây thù gây oán, để mà trả nợ, để mà chửi bới lẫn nhau chứ đó. Cho nên đó gọi là cái sanh đương sanh ái. Kính thưa đại chúng, chúng ta cứ mãi mãi triền miên trong đau khổ, cứ lang thang hết kiếp này tới cái kiếp khác, là chỉ vì cái niệm của chúng ta không dứt. Tuy nhiên nếu nói về cái ái dục thì chúng ta có thể phân biệt cái ái dục đó hay là cái lòng thương đó thành hai loại. Một cái loại gọi là cái lòng thương của phàm phu, và một cái loại gọi là lòng thương của chư bậc thánh. Thì bây giờ nói về cái lòng thương của phàm phu thì cái việc trước tiên là mình thương mình trước, có phải không? Có phải không? Có ai mà thương người ta trước khi mình thương mình không? Việc trước tiên là chúng ta thương mình. Nếu có phải ăn thì mình ăn no trước, rồi mình mới có dư cho người ta. Nếu mà có phải mặc thì mình mặc cho đẹp trước, rồi những cái đồ mà còn dư thì mình mới cho tới người ta được. Thì mình thương mình trước, thương những cái vật thuộc về mình, thương những cái ý kiến riêng của mình. Cái điều này nó nói là cái sự thật đó quý vị. Có nhiều vị đó nói thì không phải nói, cho tới chùa đó đề nghị các thầy ý kiến nhiều lắm, mà các thầy mà không làm theo thì giận không tới chùa, nói tại vì thầy không theo ý kiến tôi. Cách đây rất là lâu, thầy có một Phật tử, thầy nhờ tới làm cái cổng tam quan. Nhưng mà tới ông vẽ ra cái kiểu của ông giống như cái cổng hội chợ vậy đó. Thì thầy nói là không có được, cái cổng tam quan này á nó khác với cái cổng hội chợ. Thì ông nói sao quý vị biết không? Nếu mà thầy không theo ý con là con không làm. Thầy mượn ai làm thì thầy cứ mượn đi. Rồi tưởng đâu là nói giỡn, tí ra hỏi tới ông hai ba đồng nói thiệt đó. Thầy mượn ai thì mượn, con không làm nữa. Thì bây giờ làm gì ông? Coi như là không theo cái ý của mình là nhất định là mình không làm. Đó. Thành ra thưa quý vị, ai cũng thương cái ý kiến riêng của mình và ai cũng muốn bảo vệ cái tư tưởng riêng của mình. Cái vì cái lòng thương đó đó mà chúng ta quên đi bản thân của mình cũng có, mà quên đi người, quên đi tất cả mọi sự vật xung quanh, rồi cuối cùng rất có thể là làm hại, rất có thể là làm khổ cho mình và làm khổ cho người. Cái chuyện đó nó xảy ra bình thường trong cuộc sống. Do đó mà nói rằng ái dục là một cái nô mối phiền não do nơi căn bổn, đó là nảy sanh, cái đó là cái căn bản phiền não có thể làm phát sanh ra những cái phiền não khác. Vì vậy đối với những cái người mà có tâm tu đó là chúng ta cần phải cắt đứt cái gốc rễ của yêu thương hạn hẹp. Kính thưa đại chúng, chúng ta cần phải cắt đứt cái gốc rễ yêu thương hạn hẹp. Có cắt đứt cái gốc rễ yêu thương hạn hẹp thì mình mới có thể thương được người khác. Có đúng không? Nếu mà cái gốc rễ yêu thương hạn hẹp của mình á, là mình chỉ thương mẹ của mình, thương cha của mình, thương chồng của mình, thương con của mình, mình không có thương ai được nữa. Thì bây giờ đó, cái gốc rễ yêu thương đó đó, khi mà chúng ta biết đó, thì thưa quý vị, chúng ta mới có thể thương được người khác và có thể hướng cuộc đời mình đến cái chân trời cao rộng yêu thương lớn hơn, mới có thể dứt luôn được những cái phiền não khác. Và vì vậy đó, thưa quý vị, trong kinh Niết Bàn, Đức Phật Ngài có dạy chúng ta là bậc Bồ Tát quán sát sâu xa thấy sự ái kết cũng như là kẻ oán thù giả làm kẻ thân thiện. Kẻ đó nếu mà mình thật biết nó thì nó không làm gì được mình. Còn nếu như chúng ta không biết nó thì nó là hại mình được. Lòng tham ái và sự ái kết cũng như vậy. Nếu chúng sanh biết được tánh nó thì không bị nó đẩy chúng ta vào luân hồi khổ não. Nếu không biết nó thì luân chuyển trong lục thú và chịu đủ những cái thứ khổ sở buồn phiền. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy ái dục có liên quan đến danh sắc sẽ phát khởi khi mà có điều kiện thuận lợi. Nói như vậy để cho quý vị lưu ý cho quý vị rằng là mặc dù bình thường mình rất là vui vẻ, nhưng mà khi mà đụng việc rồi đó là mình cũng giữ như là cọp, có phải không? Giữ như là sư tử Hà Đông chứ không phải giỡn đâu. Đừng thấy mà mình im mà mình coi đó là kêu bằng hiền, chưa phải, chưa tới lúc thì chưa có giữ, tại vì cái tâm của con người là nó như vậy đó. Cho nên nó phải lưu ý cho khi mà có cái điều kiện thuận lợi là nó bộc phát ngay. Do đó lúc lúc nào chúng ta cũng phải giữ cái chánh niệm trong chúng ta. Khi một đối tượng quá mạnh hiện ra, khi mà chúng ta thiếu chánh niệm để ghi nhận một cách chính xác và khách quan, thì những phiền não ngủ ngầm đó nó trỗi dậy. Thành ra bây giờ nói rằng là có nhiều khi chúng ta thấy rằng là cái danh á, là phù phiếm giả tạo trong cuộc đời này tôi không có thích. Nói rằng tôi không có thích danh chứ nhưng mà không chắc á. Có phải không? Không chắc là tại vì chưa ai đưa cái danh cho mình cho nên mình không thích. Nhưng mà bây giờ đó mình có thể kiểm chứng được khi mà người ta đưa danh cho mình mà mình nói tôi không cần, là lúc đó mình mới có thể tin được 50% thôi. Chứ cũng chưa chắc, có khi mình nói đưa để làm sao, để chờ người ta năn nỉ hai ba lần thì mình mới chịu thì sao? Có nhiều người Có nhiều người đưa một lần, biểu một lần không làm, đợi chi, đợi phải phải năn nỉ tới lui rồi nó mới mới chịu nói à, tại vì các ông năn nỉ tôi mới làm chứ còn tôi đâu có thích mấy cái đó. Nhưng mà thiệt ra có nhiều người họ thâm sâu như vậy, mặc dù họ nói không thích nhưng mà muốn cho họ năn nỉ mình để rồi mình làm, để có lý do là nó tôi đâu có cần đâu đó. Thì phải lưu ý chúng ta thuộc về cái dạng người nào. Thành ở đây thưa quý vị, nghĩa là khi mà chúng ta thiếu cái chánh niệm thì chúng ta sẽ bị những cái đó. Ghi nhận một cách chính xác và khách quan thì phiền não ngủ ngầm đó nó sẽ nổi dậy khi có điều kiện. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có chánh niệm thì phiền não sẽ không hiện ra. Tại vì chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết rằng cái địa vị, cái danh vọng, cái sự việc đó nó sẽ dẫn và nó đưa chúng ta đi về đâu. Cho nên chúng ta không dễ gì mà bị người ta mời mọc, bị người ta coi như là mua chuộc chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi một đối tượng xuất hiện, nếu ta không có chánh niệm và ghi nhận chính xác rõ ràng thì phiền não sẽ phát sanh. Khi mà một đối tượng xuất hiện, nếu chúng ta có chánh niệm ghi nhận thì cái phiền não sẽ bị đẩy ra, và nhờ chánh niệm phiền não sẽ bị đẩy ra xa chớ chưa phải tiêu diệt. Chúng tôi xin nhắc cho quý vị vậy, tức là đó, mặc dù phiền não còn đó nhưng mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta không rớ tới, không màng tới, nhưng mà vẫn còn nằm đó chứ chưa phải là tiêu diệt. Như vậy chúng ta thấy rằng bao lâu mà chúng ta còn sống ở trong cuộc đời này, bao lâu mà chúng ta còn trong cái vòng luân hồi sanh tử trong tam giới thì chúng ta vẫn còn phiền não. Nếu mà chúng ta chưa phải là bậc thánh, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Phật thì còn trong vòng luân hồi sanh tử thì chúng ta vẫn còn phiền não. Cái phiền não này nó tiềm ẩn trong cái dòng tâm thức của chúng ta. Nó chỉ bị tận diệt hay là bị nhổ tận gốc rễ chỉ khi nào cái thánh đạo tâm của chúng ta xuất hiện. Kính thưa đại chúng, đó là nói về cái lòng thương của những người phàm phu, luôn luôn có cái tư niệm, luôn luôn có cái ái nhiễm nó kèm theo. Còn bây giờ nói tới cái lòng thương của các bậc thánh. Các bậc thánh có lòng thương bao la tất cả mọi người, tất cả mọi loài chúng sanh ai cũng thương. Các ngài có thể quên mình để mà làm những cái việc lợi ích cho chúng sanh. Về cái pháp lý hoặc là về tài vật, nhờ cái lòng thương người bao la này mà thiên hạ được hòa bình, cùng nhau chung sống trong tình đời nghĩa đạo, trong tình huynh nghĩa đệ, và cùng nhau sách tấn tu học đạo giải thoát. Hơn nữa, đối với cái bậc thánh đó, có cái lòng thương mến, ưa thích những cái sự trong sạch, cao siêu, nó không có bị vướng vào sầu khổ. Thành ra đến với bậc thánh là chúng ta có một cái sự nương tựa vững vàng. Kính thưa đại chúng, trong cái việc tu tập, chúng ta muốn tôi luyện để hướng dẫn bản thân của chúng ta, và đồng thời chúng ta để điều trị cái thâm tam ái của chúng ta, thì rất có thể chúng ta nên sử dụng hai cái phương tiện, hai cái giai đoạn để mà chúng ta có thể diệt trừ được cái phiền não của chúng ta. Cái việc đầu tiên á, là chúng ta nên dùng cái chánh niệm để mà làm suy yếu cái phiền não. Bây giờ quý vị đang có gặp một cái chuyện gì buồn phiền trong gia đình phải không? Thì bây giờ quý vị nhờ ai? Có thể quý vị tới nhờ các thầy, tại sao con gặp nhiều khó khăn quá? Thì lẽ tất nhiên là quý thầy sẽ chỉ cho quý vị làm thế nào để mình đẩy cái phiền não ra khỏi mình chứ, có phải không? Chứ đâu phải tới nói chuyện với các thầy rồi các thầy lấy cái phiền não của mình ra. Các thầy không lấy được. mà các thầy chỉ có thể chỉ cái phương cách để rồi tự mình lấy ra. Thành ra vì vậy đó, cái vấn đề mấu chốt, vấn đề quan trọng trước sau gì vẫn là cái bản thân của chúng ta. Thì như vậy bây giờ nếu mà chúng ta có những cái chuyện buồn phiền trong gia đình, cái việc trước tiên là chúng ta giữ cái chánh niệm, làm sao để chánh niệm nó hiện hữu với chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có thể là cái chánh niệm của chúng ta càng tăng càng cao thì cái phiền não nó càng giảm đi và đi đến cái chỗ còn ít lại hoặc là chấm dứt. Đó là phải dùng cái chánh niệm. Nhưng mà trước tiên, thưa quý vị, chúng tôi nói như vậy á, nhưng mà trước tiên là dùng cái chánh niệm để làm suy yếu cái buồn phiền của mình, để làm suy yếu những cái sự lo lắng của mình, rồi sau đó dùng cái thánh đạo tâm để mà tận diệt phiền não. Bây giờ quý vị hỏi thánh đạo tâm là như thế nào? Thì đây, thưa đại chúng, cái thánh đạo tâm mà chúng tôi sắp nói đây, nó đến nhanh hay là chậm là tùy theo cái khả năng và cái sự chuyên cần của mỗi người. Nghĩa là phải dùng công thực hành mới được. Nói như vậy đó, thầy Đồng Trung cũng khuyến khích rằng là muốn mà diệt trừ cái phiền não, tất nhiên là phải có thánh đạo tâm. Mà nếu thánh đạo tâm mà muốn có được thì không thể tu lòng vòng được, có phải không? Không phải tu giỡn được mà phải dấn thân tu chết bỏ. Thì như vậy đó, nó mới thánh đạo tâm mới xuất hiện. Kính thưa đại chúng, nó tùy theo cái khả năng của mỗi người mà thánh đạo tâm đó nó xuất hiện. Đầu tiên đó, thưa quý vị, nói về cái công cuộc mà chúng ta muốn để cho cái thánh đạo tâm nó xuất hiện đó, là chúng ta phải cần cái thời gian. Khi mà mọi việc đã diễn biến theo thứ tự đạo của chánh kiến sẽ xuất hiện, và điều này xác chứng cho chúng ta biết rằng mọi phiền não đã bị tận diệt. Ở đây, thưa đại chúng, cái việc mà để cho thánh đạo tâm xuất hiện đó, nó cũng giống tương tự như ngày xưa ở tại Việt Nam. Nếu mà có một cái Phật tử nào mà muốn đi tu đó, trước khi muốn xuống tóc đó, thì thưa quý vị, cái vị thầy bổn sư đó không phải làm khó đệ tử. Nhưng mà muốn cho một cái vị đệ tử của mình mà trở thành một cái người giỏi sau này đó, cái vị thầy đó, vị thầy bổn sư đó phải cho tập sự bằng cái hình thức giống như là làm công quả thôi. Nghĩa là đó, một mặt là vừa làm công quả. Lẽ tất nhiên là ở miền quê Việt Nam thì là đồng ruộng rẫy, đủ thứ việc làm. Nghĩa là ban ngày ta có thể là ra đồng, ra ruộng, ra vườn. Rồi á, thì giờ nào rảnh thì học kinh, học kệ. Ở thành phố thì nó nhẹ hơn, tới là rửa chén, rửa bát, quét chùa, dọn dẹp ở trong chùa. Nhưng mà với cái hình thức là công quả. Một mặt á, thì chúng ta làm công quả, trong thời gian đó vừa làm việc mà vừa học cho thuộc hai đường công phu. Rồi sau một cái thời gian có thể là 3 năm, 5 năm, tùy theo cái căn tính nhanh lẹ của mỗi người mà cái vị thầy hướng dẫn đó có thể cho xuất gia sớm hay là muộn. Nhưng mà cũng có một cái quá trình là làm công quả. Nghĩa là sau một cái thời gian tùy theo cái phẩm hạnh của mỗi cá nhân mà vị thầy hướng dẫn đó mới cho xuất gia. Như vậy cái thời kỳ đầu cho việc tu tập lẽ tất nhiên là phải cố gắng lắm mới có thể vượt qua những cái chướng ngại. Cái chướng ngại mà dễ dàng vướng mắc nhiều nhất á, là ăn với ngủ. Quý vị có đồng ý không? Có nhiều người á, thiếu ngủ không được, có nhiều người thiếu ăn không được. Nhưng mà ở trong chùa, thưa quý vị, dầu cho là có đầy đủ đi nữa, các thầy vẫn muốn cái người đệ tử của mình bớt ngủ, bớt ăn. Tại vì đó ngủ nhiều á thì nó trở thành đần độn, có phải không? Mà ăn nhiều á thì nó cũng cũng chậm lụt luôn. Cho nên là bớt ăn bớt ngủ lại, mà đó là cái khó chịu nhất của cuộc đời, có phải không? Cho nên ngày nào mà quý vị mà dậy sớm, mà bữa nay dậy 9 giờ để 10 giờ đi tới chùa Dược Sư tu quán niệm, như vậy là mình thấy là giỏi lắm rồi, phải không? Chứ có nhiều người tới 12 giờ còn ngủ chưa dậy đó, tại vì nói là bữa nay thứ bảy hay là bữa nay chủ nhật cho nên có quyền ngủ trễ, tại mấy bữa trong tuần đi làm cực quá. Cho nên là kêu mà dậy sớm là một cái cực hình. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong chùa là phải bớt ăn bớt ngủ. Mà như vậy đó, cái chướng ngại đầu tiên của cái người mà tập sự xuất gia đó là còn ham ăn mê ngủ, thì cái vị thầy trụ trì, cái vị thầy hướng dẫn thử thách, mà cái đó là dễ gặp nhất, dễ coi như là cái chướng ngại đầu tiên cho những người mà có cái tâm xuất gia. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây dễ lắm, thầy Đồng Trung dễ thương lắm, không có thử thách kiểu đó đâu. Tới cũng tùy theo cho ngủ đã thôi, khi nào mình dậy thì cho tụng kinh. Tụng kinh ở chùa Dược Sư cũng tụng đã lắm, tụng từ sáng tới chiều. Nghĩa là cho ngủ cho được, cho đầy đủ giấc, rồi sau đó là thầy cho tụng kinh, cho ngồi thiền, cho nguyên ngày không ngán. Thành thưa quý vị, thử thách và muốn cho cái người đệ tử đó làm tròn bổn phận, những cái công việc mà do vị thầy hướng dẫn ấn định, lẽ tất nhiên rằng cái người đệ tử đó không được lẩn trốn, phải không? Không có được lẩn trốn giống như là thầy Nang Đà mà trốn Đức Phật về thăm vợ. Đấy. Nghĩa là đi tu là dứt khoát, coi như là thầy giao cái gì là làm cái đó. Mà khi mà đã làm được như vậy, vị thầy tin tưởng rồi, thì thưa quý vị, cái thánh đạo tâm này đó, nó giống như là những cái vị, giống như là cái vị thầy hướng dẫn ấn định những cái luật tắc cho những cái người sơ cơ tập sự xuất gia. Cái vị thầy hướng dẫn này không thể chấp nhận cho xuống tóc trong khi người đệ tử chưa làm hoàn tất được những cái công việc mà cái vị thầy đó giao phó. Cái vị thầy đó mà ấn định mà không làm xong là không được. Ngay cả cái việc căn bản như là bớt ăn bớt ngủ là cái đầu tiên nhất mà vẫn chưa hoàn thành, chưa thực hiện được, thì cái vị thầy đó không thể nào cho cái người đệ tử đó xuất gia được. Kính thưa đại chúng, khi mà cái người đệ tử của đó đã vượt qua những cái thử thách rồi, thì lẽ tất nhiên là vị thầy hướng dẫn đó không có cái lý do để mà làm khó dễ cái vị đệ tử đó nữa. Và trái lại đó, cái vị thầy đó hết sức là vui mừng. Ngay cả những cái việc mà người đệ tử đó không bao giờ nghĩ là cái vị thầy của mình sẽ giao phó cho những cái trọng trách, nhưng mà những cái nhiệm vụ đó tự nhiên được giao phó. Kính thưa đại chúng, cũng như vậy đó, một khi mà chúng ta đã có một cái nhìn chân chánh về đạo và về cái quả, thì tự nó có một cái khả năng dập tắt được những cái ngọn lửa phiền não đang cái sanh khởi, và tất cả các cái phiền não đang ngủ ngầm trong mọi người chúng ta cũng được dập tắt luôn. Kính thưa đại chúng, các cái tuệ giác mà chúng ta có được đó là từ nó cái sự cố gắng tu tập có mặt, thì cái đạo tâm tự động nó sẽ sinh ra và theo sau đó là cái quả tâm của mình. Cái thánh đạo chánh kiến và cái thánh quả chánh kiến là cái chánh kiến thứ ba và thứ tư trong năm loại chánh kiến đó, nó cũng sẽ giúp chúng ta một phần hết sức là tích cực trong cái việc tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong năm loại chánh kiến đó đó, thưa quý vị, cái chánh kiến đầu tiên là chánh kiến rõ biết Gia tài của chúng ta là nghiệp, hay là nghiệp là cái gia tài của chúng ta? Và cái chánh kiến thứ hai là cái chánh kiến liên quan đến cái việc tu tập của chúng ta. Cái việc tu tập mà gọi là chánh kiến là tại vì có được bao nhiêu người biết hướng cuộc đời mình về tu tập đâu, có phải không quý vị? Cho nên một cái người mà biết tu tập phải nói rằng cái người đó có chánh kiến, mà chánh kiến này là liên quan đến những cái việc tu tập. Và thứ ba là cái thánh đạo chánh kiến, thứ tư là thánh quả chánh kiến, và thứ năm là chánh kiến tuệ giác ghi nhận. Thì thưa quý vị, khi mà thánh đạo chánh kiến phát tâm, khi mà thánh đạo chánh kiến tâm phát sinh, thì cái loại thánh đạo chánh kiến này nó có cái khả năng nhổ tận cái gốc rễ phiền não gây ra cái sự tái sinh trong những cái cảnh khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì cái thánh đạo chánh kiến này là một cái một phần của thánh quả tâm xuất hiện. Khi mà cái thánh quả tâm hiện khởi thì lúc bấy giờ cái ngọn lửa phiền não đó cũng sẽ bị tận diệt, nhưng mà những cái phiền não li ti như là trần sa hoặc vẫn còn. Thưa quý vị, cái chỗ này nó hơi khó hiểu một chút, tức là cái phiền não mà còn có cái phiền não li ti, là chẳng hạn như những cái mà tham sân si đó, là những cái giận dữ của chúng ta rất có thể chúng ta không thấy, nhưng mà nó vẫn còn ngủ ngầm trong đó gọi là cái phiền não li ti, tức là còn một cái tên đặc biệt gọi là trần sa hoặc đó, nó vẫn nằm ở trong cái lòng của chúng ta, trong cái tâm thức của chúng ta. Chỉ có cái cơ hội là bắt đầu nó phát sinh ra. Nghĩa là dù cho chúng ta hết đi cái phiền não, cái phiền não bị tận diệt, nhưng mà cái trần sa hoặc, tức là cái phiền não nhỏ li ti đó, nó vẫn còn ở trong đó. Nó giống như cái ngọn lửa đã tắt rồi, nhưng mà nếu mà quý vị thọc tay vô thì quý vị thấy có còn nóng không? Trong cái bếp mà quý vị nấu cơm đó, ở Việt Nam mình nấu lửa rơm đó ha, lửa tắt rồi nhưng mà than vẫn còn đỏ, tro vẫn còn nóng. Thì như vậy, mặc dù là cái phiền não chúng ta tham sân si nó đã diệt hết rồi, nhưng mà cái phiền não li ti, tức là trần sa hoặc, nó vẫn còn trong con người của chúng ta. Thì lúc bây giờ cái thánh quả chánh kiến có cái nhiệm vụ là tiêu diệt cái phiền não li ti, đó là trần sa hoặc. Nó giống như mà chúng ta lấy nước mà chúng ta tưới vào cái than hồng hoặc là tro nóng nó còn sót lại. Thì như vậy cái thánh quả chánh kiến đó, tức là chúng ta có một cái nhìn rõ ràng, trung thực về cái quả mà chúng ta đạt được. Chúng ta ý thức được như vậy thì cái phiền não trần sa hoặc nó không còn nữa. Kính thưa đại chúng, chánh kiến thứ năm hay là chánh kiến cuối cùng, tức là chánh kiến của tuệ giác ghi nhận. Tuệ giác ghi nhận tiếp theo cái thánh quả tâm và kinh nghiệm niết bàn. Cái tuệ giác ghi nhận này nó giúp chúng ta nhớ đến năm điều. Tại vì nếu mà không có cái tuệ giác ghi nhận thì chúng ta không nhớ gì cả. Bây giờ nhờ có cái tuệ giác ghi nhận thì chúng ta nhớ tới cái việc trước tiên, đó là cái sự xuất hiện của cái đạo tâm. Cho nên quý vị lâu lâu mà quý vị ngồi lại suy nghĩ coi cái nguyên nhân nào mà dắt quý vị tới chùa Dược Sư. Có ai lâu lâu nghĩ vậy không? Nhưng mà lâu lâu ngồi nghĩ lại cũng thấy vui lắm á. Tại sao cái nguyên nhân nào đầu tiên mà chúng ta đi tới chùa? Đó là cái thứ nhất là xuất hiện cái đạo tâm, tức là chúng ta biết đi về chùa, tức là cái đạo tâm của chúng ta bắt đầu xuất hiện. Cái thứ hai là xuất hiện cái quả tâm, tức là trong một cái thời gian mà quý vị về chùa Dược Sư, nghe các Phật tử ca hay quá, giống như là Dược Sư bài nay, mình cảm thấy lòng nó lâng lâng, tự nhiên mình tới chùa Dược Sư mình cảm thấy giống như là mình một ca sĩ mới ra lò, Mặc dầu ca không hay nhưng mà mình vẫn vẫn hát được về dưới mái chùa một cách nhịp nhàng, mình vỗ tay rất là đều đặn. Đấy. Tự nhiên là mình thấy con người của mình bắt đầu nó hồi sinh, có phải không? Bao nhiêu những cái phiền não buồn phiền ở nhà đổ hết ngoài đường, đổ hết ngoài đường Martin Luther King. À, trước khi vào chùa dược sư là mình bỏ hết ở ngoài đó, mình vô với một cái tâm hồn rất là thanh thản. À, mình sống một cuộc sống an lạc bắt đầu từ khi mình về chùa. Thì như vậy đó, lâu lâu quý vị nghĩ tới coi là mình bắt đầu có cái cuộc sống an lạc này nó từ thời điểm nào, thì cái đó gọi là cái sự xuất hiện của quả tâm. Và cái thứ ba là Niết Bàn, chính nó là cái đề mục của tâm. Tức là lúc mà quý vị đó sống một cuộc sống an lạc thảnh thơi, không có một cái mãnh lực nào có thể chi phối được. Thí dụ như bữa nay á là phải về chùa Dược Sư để nghe thầy Đồng Trung thuyết pháp, thì dù cho là lệnh của tổng thống xuống bảo phải ở nhà bữa nay cũng không ở. Phải đi chùa cho được tới để nghe pháp. Tại vì mình thấy thiếu, là tại vì mình thấy coi như là cái sự an lạc của mình đó là cần thiết, mà không có nghe pháp là cái món ăn tinh thần cao tột thì mình sẽ thấy thiếu trong bữa hôm đó. Cho nên nhất định là phải nghe cho bằng được. Thì như vậy đó là cái Niết Bàn, đó là cái sự an lạc, mà đó chính là cái đề mục chính của tâm của chúng ta. Cái thứ tư là biết được những cái phiền não nào mình đã tận diệt. Có ai biết được không? Có nhiều khi tự nhiên một hồi mình nói, ngày xưa đó nếu mà tôi chưa tu thì tôi giận ghê lắm lận, nhưng mà bây giờ tôi tu rồi tôi giận chút xíu thôi. Cho nên bà là may mắn lắm đó. À, tức là mình biết rằng là ngày xưa mình giận nhiều, nhưng mà hôm nay mình giận ít. Thì đó là cái mình biết được cái phiền não đó nó giảm đi hoặc là nó tận diệt. Rồi đó, cái thứ năm là những cái phiền não nào mình chưa tận diệt. Có phải không? Có những cái mình biết là mình bỏ được, có những cái là mình biết tôi vẫn còn. Đó, như vậy là quý vị thấy là có được như vậy là nhờ cái tuệ giác ghi nhận của chúng ta mà chúng ta có được như vậy. Thì như vậy kính thưa đại chúng, trong năm cái loại chánh kiến này, cái loại chánh kiến đầu tiên là chánh kiến biết rõ nghiệp là cái tài sản của chúng ta. Như quý vị đã nghe thầy nói tuần trước, nghiệp là cái tài sản của chúng ta, đúng không? Thì cái loại chánh kiến đó nó vẫn tồn tại vĩnh viễn. Lý do là chánh kiến này không bao giờ mất, vì khi nào còn giáo lý của đạo Phật thì còn có khả năng giúp cho nhân loại thấy được cái điều hay, điều phải, thấy được cái việc nào đáng làm và cái việc nào không đáng làm, mà tất cả đều do tâm của mình tạo ra. To do tâm tạo ra thì tất nhiên phải do cái nghiệp. Vậy thì đó, trước và sau vẫn là cái nghiệp của mình. Cho nên cái loại chánh kiến này không bao giờ cùng tận. Ngày nào còn giáo lý của đạo Phật là ngày đó còn cái chánh kiến này hiện hữu, Đức Phật sẽ truyền trao, hay là những cái vị đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật truyền trao cái tư tưởng này đến cho nhân loại để thấy rõ được nghiệp là cái tài sản của chúng ta. Người không phân biệt được, những cái người mà không phân biệt được cái hành vi ác, không biết được thế nào là thiện nghiệp và thế nào là không thiện nghiệp, thì người đó sẽ không thấy được cái chân ánh sáng của chân lý. Và cái nghiệp đó, thưa quý vị, những cái người đó nó không khác nào như là cái đứa bé mà nó bị mù bẩm sinh, mù trong bụng mẹ, đến khi ra đời vẫn tiếp tục mù. À, thì khi mà cái đứa bé này nó lớn lên, chắc chắn là nó cũng không thấy gì được cả. Mà đã không thấy rõ được gì, không thấy rõ được cái hướng đi, không tự hướng dẫn cuộc đời của mình, thì thưa quý vị, một cái người mà bị mù, không ai hướng dẫn, không tự mình hướng dẫn, không ai hướng dẫn, thì sẽ gặp nhiều tai nạn. và sẽ gặp nhiều cái nguy hiểm ở trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, cái loại chánh kiến này đó, nó có liên quan đến cái việc tu tập và sẽ luôn luôn có mặt. Bao lâu mà chúng ta còn thực tập để đạt được các cái quả vị thánh, thì cái loại chánh kiến này vẫn luôn luôn có mặt trong những người thực hành về cái sự định tâm và nhận định cái hướng đi của đời mình. Nếu không có những cái loại chánh kiến này thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không thấy được cái hướng đi. Kính thưa đại chúng, từ thời Đức Phật Thích Ca ra đời cho đến nay, mặc dù Ngài đã vào Niết Bàn, nhưng mà giáo lý của Ngài vẫn không ngừng phổ biến. Và cho tới ngày nay, cái giáo lý của Ngài lan tràn khắp từng hang cùng ngõ hẻm. Tất cả những cái xứ mà không phải Phật giáo cũng vẫn có những cái nhóm hay là những cái tổ chức để thực hành, nghe và thực hành theo cái lời Đức Phật dạy. Người mà có chánh kiến cũng vậy, biết rõ cái nghiệp là cái tài sản của chúng ta, hay có cái chánh kiến liên quan đến cái việc tu tập, mặc dù họ chưa đạt được cái đạo quả giác ngộ theo cái quan điểm của Đức Phật Ngài đã dạy, nhưng mà thưa quý vị, ít nhất á, họ cũng có thể thấy được cái hướng đi của mình, và ít nhất họ cũng biết được rằng họ sẽ làm gì, và ít nhất ngay trong cuộc đời này họ có an ổn, họ có được cái niềm an lạc. Đó là cái ánh sáng của thế gian. Kính thưa đại chúng, ba cái loại sau, tức là từ thánh đạo chánh kiến cho đến chánh kiến của tuệ giác ghi nhận, nó chứa đựng cái ánh sáng của giáo pháp của Đức Phật, trong đó có một cái tinh thần giải thoát cao vời vời. Lúc đó chúng ta, khi mà một cái người mà đạt được cái trạng thái này đó, thì thưa quý vị tự vén cái bức màn lên để thấy được ánh sáng của bình minh, hay là quý vị có thể vén cái bức màn lên để có thể coi đó là cái hành quả của bao nhiêu ngày tháng mà quý vị tu tập. Bây giờ đây có ba cái bức màn mà quý vị phải vén. Bức màn thứ nhất á, là bức màn ảo ảnh về cái tự ngã của mình. Khi mà chúng ta có thể phân biệt được thân và tâm, thì chúng ta sẽ thoát khỏi được cái ảo tưởng về cái tự ngã của mình. Tại sao chúng ta phân biệt được thân và tâm là chúng ta lại thoát được cái ảo tưởng về tự ngã của mình? Tại vì có nhiều người họ cho rằng cái thân thể của mình đẹp quá, hả? Ai mà đụng tới mình một chút quá là mình sợ dính dơ bẩn liền. Cho nên có nhiều khi đó, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, cũng vì cái ảo ảnh việc tự ngã mà con người tự hào về cái cá tính của mình, dân tộc thì tự hào về dân tộc của mình. Có một lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, nếu mà có lúc những người á, Tây phương họ chê Ấn Độ là coi như là lạc hậu, là đen đuổi, là xấu xí, nhưng mà cái người Ấn Độ họ cũng có cái tự hào của họ, quý vị biết sao không? Những cái người nào mà đi ngang qua mà để mà bóng của mình á mà đè lên thức ăn của họ là không ăn. Họ nói là ăn vào những cái thứ nhơ nhớp đó là làm cho người ngu đọt. Chỉ cái bóng của mình thôi ngã lên thức ăn của họ mà họ không ăn rồi. Họ khinh mình đến như vậy đó. Họ cho mình là một cái con người dơ bẩn, cho nên cái bóng mà rớt vào thức ăn của họ cũng dơ, cho nên họ không ăn. Ai cũng có cái quyền tự hào về cái tự ngã của mình. Thì bây giờ đây đó, chúng ta đã tu, chúng ta đã biết được cái ảo tưởng về ngã, cho nên chúng ta không còn có một cái quan niệm về ngã mà nó dày đặc như vậy. Chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận, chúng ta không coi cái bản ngã của mình là tồn tại. Và cái bức màn che đậy tối tăm đầu tiên đó được tháo gỡ khi mà chúng ta không còn có cái ảo tưởng về cái bản ngã của mình. Chúng ta có thể nói rằng ánh sáng của giáo pháp đã hé lộ trong cái tâm của chúng ta, như là ánh sáng Thái dương bắt đầu xuất hiện vào buổi bình minh sau một cái đêm dài tăm tối. Nếu mà có mưa, có gió thì sau khi ánh sáng bình minh xuất hiện thì mọi việc cũng sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà thưa quý vị, còn nhiều cái bức màn nữa để được chúng ta và cần chúng ta phải tháo gỡ. Cái bức màn thứ hai là cái bức màn si mê. Cái lớp màn thứ hai của si mê là quan điểm chúng ta cho rằng sự vật xảy ra có cái tính cách ngẫu nhiên. Rủi may, cái bức màn này đó thưa quý vị, cũng sẽ được cởi bỏ khi mà cái tuệ giác thấy rõ nhân và quả. Tại vì trong cuộc đời này không có cái chuyện gì mà có thể ngẫu nhiên xảy ra cả. Tất cả đều do cái nguyên nhân. Nhưng mà có điều là chúng ta thấy được cái nguyên nhân đó hay không mà thôi. Có điều là chúng ta có chấp nhận cái nguyên nhân đó hay không mà thôi. Nhưng mà quý vị biết chắc rằng tất cả mọi sự, mọi vật gì mà xảy ra trong cuộc đời, tất cả đều có cái nguyên nhân sâu xa của nó. Quý vị yên chí đi. Thì cái tuệ giác của chúng ta thấy rõ được nhân quả, nguyên nhân của nó. Thì đây thưa quý vị, khi mà chúng ta thấy được cái tuệ giác nhân quả, cái ánh sáng trong tâm của chúng ta sẽ sáng tỏ hơn một chút. Nhưng mà chúng ta cũng không nên vì vậy mà chúng ta lấy làm thỏa mãn. Là tại vì chúng ta có thể thấy được cái đó nhưng mà chúng ta chưa diệt trừ được hết. Giống như lửa tắt nhưng mà cái tro và than vẫn còn. Cho nên chúng ta không có quyền lấy làm thỏa mãn. Kính thưa đại chúng, ở cái điểm này, vì cái tâm của chúng ta vẫn còn đen tối si mê, vì chúng ta chưa thấy rõ được cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Thành vì vậy, muốn loại bỏ cái sự đen tối này thì chúng ta phải cố gắng, phải thực tập, phải kiên trì thực hành giáo pháp giải thoát của Đức Phật nhiều hơn. Kiên trì tinh tấn theo dõi cái sự vật khi mà cái tâm tham sân si mê của chúng ta khởi lên. Chánh kiến sắc bén, tập trung tâm ý sâu xa, cuối cùng cái tuệ giác sẽ khởi lên một cách tự nhiên. Nghĩa là khi mà tuệ giác có mặt thì cái tham sân si mê đó nó không còn nữa. Thì đó, chúng ta đã vén được cái bức màn si mê. Và bức màn thứ ba cũng là cái bức màn cuối cùng để chúng ta thấy ánh sáng bình minh ở tầng phương trời đông. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng không thể tìm thấy một cái nơi nương tựa trong các cái hiện tượng vô thường này. Bởi vì vô thường có cái gì đâu vững chãi đâu mà chúng ta nương tựa, có phải không? Như chúng tôi nói với quý vị đó, cái sự nương tựa trong cuộc đời không có cái gì là vững chãi để cho chúng ta phải nương tựa. Bây giờ chúng ta thấy được cái vô thường, nó là cái ảo ảnh, nó là cái bóng mờ trong sa mạc, không có gì để cho chúng ta phải lưu luyến, chúng ta phải nương tựa. Cái điều này đó, khi mà chúng ta nương tựa với cái không có vững chãi thì làm cho chúng ta không an ổn. Tuy nhiên thưa quý vị, lúc đó ánh sáng trong nội tại của chúng ta sáng tỏ hơn. Chúng ta thấy rõ cái đặc tính khổ và vô ngã của các hiện tượng. Tại vì mặc dù đó chúng ta thấy là vô thường, khi mà chúng ta chưa thấy cái hiện tượng vô thường thì chúng ta khổ. Bây giờ chúng ta thấy rồi thì chúng ta không còn khổ. Chúng ta thấy được cái khổ và vô ngã của các hiện tượng thì lúc bây giờ cái bức màn cuối cùng che phủ cái sự nhận chân niết bàn cũng cần phải lột bỏ. Và cái bức màn cuối cùng này chỉ được lột bỏ bởi cái thánh đạo tâm mà thôi. Tức là chúng ta thấy rằng cái quả vị thánh đó là cái cần thiết cho chúng ta. Chúng ta cần phải tu, cần phải đạt tới cái mục đích là chúng ta lột bỏ được cái bức màn cuối cùng. Khi mà bức màn cuối cùng được lột bỏ, ánh sáng bình minh sẽ chan hòa khắp nơi đó đây, và cũng chính là ánh sáng của giáo pháp thực sự bắt đầu chiếu rạng trong cái dòng tâm thức của chúng ta. Đó là cái lúc đó, đó là chúng ta đã giác ngộ. Mà đã giác ngộ rồi đó thì làm sao? Mình đâu có còn buồn phiền nữa, có phải không? Bây giờ kính thưa đại chúng, để kết luận, chúng tôi xin được nhấn mạnh ở điểm này. Nếu chúng ta khai triển tất cả các cái loại chánh kiến thì tâm của chúng ta sẽ được sáng ngời. Trong hiện đời này, chúng ta sẽ được an ổn, hưởng được nhiều phước lạc, và cũng từ cái giây phút mà chúng ta đem những cái chánh kiến trở về với chúng ta. Giây phút nào mà chúng ta đem những cái chánh kiến về với chúng ta là chúng ta có những cái giây phút đó an ổn và có nhiều phước lạc. Thì lúc đó chúng ta có tái sanh ở đâu, trong vòng luân hồi nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ tách rời khỏi cái ánh sáng trí tuệ của chính chúng ta. Ánh sáng trí tuệ này càng ngày càng sáng tỏ cho đến khi nào mà chúng ta đạt được quả A-la-hán, hoặc là chúng ta đạt được cái giác ngộ cuối cùng, đó là quả vị Phật, thì chúng ta mới thôi. Thì kính thưa đại chúng, đó là cái ánh sáng bình minh mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay. Bây giờ kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.